Hãy nói về Chúa. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng vừa tường thuật cho chúng ta thấy cái hành trình của những người được gọi là các nhà chiêm tinh, hay trước đây gọi là các đạo sĩ, có khi thì gọi là ba vua. Đó là những người được Thiên Chúa dẫn đường bằng ánh sao để tìm đến với Đức Giêsu là vị vua Do Thái mới sinh ra tại Bethlehem. Và chúng ta thấy cái hành trình của những vị gọi là chiêm tinh này lại là một hành trình khá vất vả. Có đôi lúc chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa không dẫn người ta đi thẳng tới nơi, lại còn đi qua cái chặng này, đi qua chặng kia. Ngôi sao dẫn đường đến Jerusalem thì tắt, rồi họ lại phải đi hỏi đường, hỏi han, rồi được hướng dẫn, và sau đó lại ngôi sao lại tiếp tục dẫn đường. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là chuyện tình cờ hay là một cái chuyện tai nạn xảy ra để rồi ngôi sao không tiếp tục dẫn đường họ nữa, mà đây là hành trình mà Chúa muốn tất cả những con người ấy đi. Tại sao Chúa không dẫn họ đi con đường ngắn hơn, mà chúng ta cũng đã thấy trong đêm Giáng sinh những vị mục đồng lại là những người được dẫn đến với hang đá, dẫn đến với trẻ mới sinh một cách khá đơn giản. Họ chỉ lên đường và đến tìm gặp hài nhi, thế là gặp được. Còn ở đây lại là một cái chặng đường với tất cả những gian nan. Thưa anh chị em, Thiên Chúa có nhiều cách, có nhiều phương thế để dẫn người ta đến gặp Ngài. Mỗi một hành trình đều có một cái ý nghĩa và một cái giá trị riêng. Câu chuyện tôi được nghe ở bên Nhật, người Nhật, trong một nhóm người đang bàn bạc xem đạo nào là cái đạo tốt nhất. Họ tranh luận với nhau và người nào cũng nói đạo mình là đạo tốt hết, người nào cũng nói đạo mình là nhất, là số một cả. Sau cùng để hỏi một cái vị gọi là lớn tuổi, tên là Okoro. Vậy thì ông là cái người lớn tuổi từng trải, ông nghĩ thế nào? Thì ông ta nói là con đường đi lên trên núi nó có ba con đường. Một con đường lên thẳng từ dưới chân núi lên thẳng đỉnh núi, rất gần, rất ngắn nhưng rất dốc. Con đường thứ hai cũng đi lên chếch hơn một chút xíu bên tay phải thì lên nó cũng không xa mấy, nhưng con đường ấy lồi lõm và rất nhiều những cái chướng ngại. Con đường thứ ba là một con đường đi vòng để lên tới đỉnh núi, con đường ấy thoai thoải hơn, đi lên thì bớt mất sức hơn nhưng đi phải xa. Vậy thì mỗi một người có thể chọn một con đường tùy sức của mình. Mình có thể chọn con đường nào tốt nhất đối với mình. Và đồng thời điều quan trọng không phải là đi con đường nào, mà những gì mình mang lên đây, tức là hoa quả mà mình mang lên đây có còn tươi tốt không, có đầy đủ không. Và đó là điều quan trọng. Người chủ chỉ cần chúng ta mang những hoa trái nó thật là tươi và thật là tốt đẹp. Vậy thì ở đây quan trọng không phải là con đường. Mỗi một người hành trình của mình sẽ phải tùy từng trường hợp, và có khi Thiên Chúa đòi buộc những người thông minh, những người thông thái lại phải đi một con đường xa hơn, như trường hợp của bác sĩ, một nhà bác sĩ gọi là bác học Alice Karen. Ông đã phải đi một cái chặng đường khá dài, mặc dù ông đã thấy phép lạ nhưng phải vượt qua rất nhiều những điều ở trong trí tuệ của ông để có thể đến được với Chúa. Ở đây chúng ta thấy những vị đạo sĩ là những người thông thái, là những người khôn ngoan, nhưng lại phải đi qua những chặng đường ấy để làm gì? Trước tiên chúng ta thấy đó là một hành trình để thanh luyện chính tâm hồn họ, để gặp gỡ Chúa, không phải chỉ đến xem một hài nhi thế rồi đi về tất cả mọi sự sẽ thay đổi. Thưa không, họ còn phải thanh luyện chính tâm trí của mình. Thứ nhất là cái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn chúng ta thấy họ để vào đền vua để xem, hỏi xem vua mới sinh ở đâu, mà vị vua lại không sinh ở trong cung điện. Phải thay đổi cái suy nghĩ, lại sinh một nơi thật nghèo nàn. Và cái vị Thiên Chúa ấy cũng đòi hỏi phải tìm gặp gỡ Ngài từ trong Kinh Thánh. Cho nên những cái người này từ cái chỗ mà đi tìm kiếm đó, đi hỏi han đó, thì được biết là qua Kinh Thánh Đức Giêsu đã được loan báo thế nào, để rồi khi gặp gỡ Đức Giêsu, họ biết rằng con người này, vị này là một đấng cao cả. Và rồi chúng ta cũng sẽ thấy còn được hướng dẫn hơn nữa khi mà có những người hiểu biết hơn, sâu sắc hơn dẫn dắt họ. Mà bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy có một khuôn mặt, đó là Đức Maria. Họ thấy hài nhi và mẹ ngài là bà Maria. Có nghĩa Đức Maria là người có cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa thế nào cũng sẽ giúp cho họ gặp gỡ Chúa. Rồi cái ý nghĩa của việc họ qua những cái chặng đường này còn giúp cho những ai chưa tìm kiếm Chúa. Có những người ở cạnh bên đấy được biết là đấng Kitô sẽ sinh ra ở Bethlehem, cái vị vua phải sinh ra ở Bethlehem, nhưng họ có đến đâu? Họ không cần đặt vấn đề, có đó nhưng họ không tìm đến. Thậm chí còn có những người biết được những thông tin đó để tìm cách giết hại Đức Giêsu nữa. Như vậy thì cái thái độ, cái phản ứng của những con người được loan báo, ở đây những người đi tìm kiếm là một lời loan báo, loan báo cho những người khác để mà có thể đi tìm kiếm Chúa. Và thưa anh chị em, trong hành trình đi tìm kiếm Chúa đó, Chúa có thể dẫn thẳng người ta đến nơi, nhưng Chúa lại muốn dùng những con người khác để hướng dẫn và giúp đỡ cho những anh chị em đi tìm kiếm Chúa. Ngày nay cũng thế thưa anh chị em. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người đang khát khao tìm kiếm Chúa, nhưng ai sẽ là người giúp họ? Có những người rất là đói khát lòng tin, có những người muốn tìm biết Chúa, không ai nói cho họ cả. Và đôi khi họ cảm thấy bơ vơ, bởi vì bên cạnh có những người công giáo không nói gì về đạo. Trong dịp vừa rồi khi chúng tôi có mở cuộc hội thảo về truyền giáo cho anh chị em thành thị, thì chúng tôi phát hiện ra rằng có nhiều người nói rằng chứ con không biết là con có bổn phận phải giúp đỡ anh chị em ngoại giáo. Có người khác thì nói rằng thì là những anh chị em ngoại giáo họ không biết gì về đạo cả. Và họ nói rằng có những người được trở lại đạo nói trước đây con cứ nghe đến lễ Giáng sinh mà chẳng hiểu gì cả. Con nghe nhiều lắm rồi, cũng đi xem hang đá rồi mà chẳng hiểu gì về Chúa Giáng sinh cả. Bởi vì có ai nói cho họ biết đâu. Và cũng ở trong cuộc hội thảo chúng tôi cũng thấy có một người đã được ơn trở lại cách đây 7 năm. Và người ấy sau khi trở lại thì đã lôi kéo được hơn 50 người cùng trở lại nữa. Trong vòng 7 năm làm cho biết bao nhiêu người xung quanh mình, con cái mình, những người thân của mình, những người là anh em họ hàng của mình. Và thậm chí có một cái làng mà nơi người ấy sinh ra về đó là không ai có đạo cả. Bây giờ họ đã có mấy chục người theo đạo và đã lập được một cái nhà nguyện để tôn kính Chúa. Vậy thì anh chị em thấy, tôi đến tôi gặp và hỏi cái gì làm cho chị cảm thấy mình có thể làm được điều này, là kéo được 50 người có đạo không phải chuyện dễ. Nhưng họ nói là cái người ấy nói với tôi, thưa cha, lúc nào con cũng cảm thấy cần phải nói về Chúa cả. Trước đây con là người sống bên đạo khác và con sống con tin tủ thứ, bây giờ con gặp được Chúa rồi con thấy tuyệt vời quá, cho nên con chỉ muốn nói cho hết mọi người, đi đâu con cũng phải nói, có cơ hội nào con cũng nói về Chúa. Và chính vì bà đã làm điều đó mà nhiều người được ơn trở lại. Thưa anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, nhưng chúng ta có được thúc đẩy để làm công việc ấy không? Phần lớn trong chúng ta bằng lòng với những cái mình có, nhưng trong khi đó chúng ta thấy bằng lòng với bữa ăn của mình mà có những người đói bên cạnh, chúng ta không chia sẻ cho họ sao? Ngay cả khi chúng ta có chia sẻ cho họ, chúng ta cũng chẳng mất phần gì, bởi vì chúng ta chia sẻ Chúa, người ta đâu có mất, chúng ta đâu có mất gì, mà chúng ta làm cho người khác đón nhận được lòng tin, đón nhận được niềm vui. Một người được trở về với Chúa sau khi ra khỏi tất cả những cái của thế gian, họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Và có một người cũng vừa mới hỏi tôi, thưa cha, con có thể giữ một lúc 2-3 đạo được không? Tôi nói ông có thể đi vừa đi máy bay mà vừa đi xe đò được không? Bảo không, không được. Cái phương tiện mà chúng ta thấy là phương tiện tuyệt vời, giáo hội cho chúng ta biết bao nhiêu phương tiện. Và chính người ấy cũng khám phá ra rằng chỉ có Chúa mới cứu con được. Bây giờ con bị ma quỷ khuấy phá, con tìm đủ mọi thầy không ai được. Tôi nói có Chúa, Chúa làm được, Chúa sẽ giúp anh. Và người ấy biết rằng vâng, con biết chắc rằng chỉ có Chúa giúp con. Vậy thì hãy đến với Chúa đi, hãy theo Chúa đi, đừng chần chừ nữa và đừng lần lữa nữa. Bởi vì chúng ta sống trong bóng tối là sống trong sự đau khổ. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa không ngăn cản ai đến với Chúa, và Chúa tìm cách lôi kéo người ta, mỗi người một cách để đến với Chúa. nhưng cũng cần đến có những anh chị em. Có những anh chị em là những người trung gian. Chúng ta không phải là ánh sáng soi rọi cho họ, nhưng chúng ta có thể dẫn họ một chặng đường. Có thể chúng ta dẫn họ một chặng đường thật dài, hay có thể những chặng đường ngắn. Nhưng mỗi người trong chúng ta phải ý thức điều này. Đó là chúng ta được mời gọi để cộng tác với ánh sáng soi đường của Chúa. Để mỗi người trong chúng ta, như trong bài tin mừng chúng ta thấy, có những người không có lòng tin cũng có thể dẫn được người khác theo Chúa. Tôi đã có một cái kinh nghiệm. Khi tôi dạy đạo cho một người, tôi hỏi làm sao mà anh theo đạo. Nó thưa cha, con đến giúp đỡ cho một người Công giáo ở trong bệnh viện, mà sau đó con theo đạo. Tôi hỏi ra thì cái người Công giáo ấy là một người sống đạo rất là bê bối, nhưng mà không sao, không hề gì. Người ta vẫn có thể theo Chúa được qua những cái dấu chứng, dấu chỉ. Không cần thiết chúng ta phải là những người tuyệt hảo, nhưng Chúa vẫn dùng được nếu chúng ta sẵn sàng biến mình thành dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay trong lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại, chúng ta biết Chúa đang dẫn dắt anh chị em xung quanh chúng ta nhiều lắm. Chúa đang mời gọi anh chị em chúng ta đi theo Chúa nhiều lắm, nhưng cũng cần một bàn tay đưa ra để nắm lấy họ và dẫn họ bước đến gần Chúa hơn. Chúng ta hãy làm công việc ấy. Chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta là những người đã được Chúa trao cho chúng ta cái khả năng để có thể nói về Chúa, trao cho chúng ta cái khả năng để có thể làm chứng về Chúa. Thì mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng đem những anh chị em xung quanh chúng ta, hay ít nữa là một anh chị em xung quanh chúng ta đang muốn tìm kiếm Chúa trở về với Ngài. Vậy thì chúng ta xin Chúa soi sáng chúng ta, tác động trong tâm hồn chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta, ban ánh sáng cho chúng ta, ban ân sủng cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta rao giảng, Chúa cũng sẽ ban ơn cho chúng ta và ban cho chúng ta cái năng lực để chúng ta làm công việc của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta, dẫn dắt chúng ta và cho chúng ta trở thành những khí cụ để phục vụ tin mừng cho Chúa ở giữa trần gian. Amen.